xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Kết luận: Tống Thượng Tiết luôn là một nhà yêu nước, cho dù đất nước ông đấu tranh cho sự tiến bộ, quyền lợi hay sự sống còn. Tống Thượng Tiết từng khao khát trở thành nhà khoa học để cứu tổ quốc bằng cách mang đến những tiến bộ khoa học, dịch từ Hoa ngữ Geogoria, theo nghĩa đen là cứu quê hương. Sau khi được kêu gọi đi giảng đạo, ông Tiết trở về Trung Hoa kiên quyết cứu chính dân tộc mình, hay Geogorian, tiếng Hoa có nghĩa là cứu dân. Quyết tâm này khiến ông trở thành chiến binh phúc âm không mệt mỏi. Ông mặc chiếc áo dài Trung Hoa để sống một cuộc sống nghèo khổ vì ông phát cuồng vì sự cứu rỗi của Trung Hoa. Sứ mạng cứu Trung Hoa duy nhất của ông đã khiến ông hành động cho dù nghịch lại với những thuận lợi và ngăn trở. Cuộc đời của Tống Thượng Tiết vừa sôi nổi vừa thú vị. Một điều có thể nói về cuộc đời của ông, ông không bao giờ hoàn toàn đạt đến đích. Ông không sống đến tuổi già. Ông không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn với công việc của mình. Ông không bao giờ ngại thừa nhận sai lầm. Ông luôn tìm cách cải thiện và làm vui lòng Chúa hơn. Khuôn mẫu nổi bật về cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Tống Thượng Tiết là một người có một sứ mạng cho một mục đích và thời điểm cụ thể. Ông thích hợp với vai trò đặc biệt trong lịch sử Hội Thánh Trung Hoa cũng như Hội Thánh tại Đông Nam Á. Cuộc đời ông cũng phân cắt với nhiều thời điểm quan trọng trong lịch sử dân tộc Trung Hoa mới. Tống Thượng Tiết được sinh ra một năm sau cuộc nổi dậy Nghĩa Hòa Đoàn. Ông rời Trung Hoa năm 1920 đến Hoa Kỳ vào thời điểm các sinh viên Trung Hoa bị lôi kéo mạnh mẽ vào những cuộc phản kháng chống ngoại bang và chủ nghĩa đế quốc, vừa đúng một năm sau khi phong trào Mayfair năm 1919 bắt đầu. Khi ông trở về Trung Hoa năm 1927 sau cuộc viễn chinh phương Bắc của quân đội Quốc dân đảng, cả đất nước khá yên ổn trong suốt giai đoạn được gọi là Thập kỷ Nam Kinh 1927-1937. 10 năm này mang lại một mức độ hòa bình nhất định để Tống Thượng Tiết tự do làm việc. Ông bắt đầu với vai trò nhà truyền giảng phúc âm hội đồng cho Hội đồng Thường niên Hiên Hoa của Methodist Episcopal Church từ năm 1928 đến năm 1930. Khi chức vụ của Tống Thượng Tiết chuyển sang giai đoạn toàn quốc, những chuyến đi của ông song song với con đường xâm lược của Nhật Bản tại Trung Hoa. Ông ở đó khi Nhật tấn công các tỉnh miền Bắc năm 1931. Thật ra, ông rời Sa Nhàn ngay ngày người Nhật tấn công thành phố. Rồi năm 1932, Tống Thượng Tiết ở Thượng Hải khi Nhật Bản mở các cuộc tấn công vào ngày 28 tháng 1. Năm 1937, ông đến Thượng Hải chỉ vài giờ trước khi Nhật tấn công Thượng Hải và chiếm đóng các khu vực miền Trung Trung Hoa. Ông giảng tại nhiều nơi trải khắp Trung Hoa ngay trước khi những nơi đó bị lực lượng quân đội Nhật chiếm đóng. Ông rời Hạ Môn chỉ vài giờ trước khi nó sụp đổ. Khi việc đi lại trong nước hầu như không thực hiện được, Tống Thượng Tiết mở nhiều chiến dịch tại Tây Nam Trung Hoa, Việt Nam khi đó là Đông Dương thuộc Pháp, Thái Lan, bán đảo Malay, Sarawak, Miến Điện, Singapore và Indonesia. Khi những chuyến đi của ông kết thúc, những quốc gia Đông Nam Á này cũng rơi vào tay Nhật Bản. Tống Thượng Tiết ở đúng nơi, đúng lúc tại nhiều bước ngoặt trong cuộc đời ông. Ông ở tại thành phố New York năm 1926 khi Andrew Adlai mở chiến dịch một tháng đưa Tống Thượng Tiết quay về với niềm tin. Khi Tống Thượng Tiết trở về quê nhà, Hội đồng Hiên Hoa đang trong tình trạng suy yếu nhất sau những làn sóng của những cuộc tấn công chống Cơ Đốc giáo. Tống Thượng Tiết đã có mặt để giúp đỡ tổ chức các cuộc phục hưng. Khi Ban truyền giảng thế giới Bethel được thành lập, ông Tiết đi đến các khu vực miền Bắc Trung Hoa và lần đầu tiên gặp trực tiếp những người Ngũ Tuần. Sau đó ông đến Sơn Đông, suốt cuộc phục hưng Sơn Đông. Tất cả những sự kiện trùng hợp cách khác thường này trở thành những bước ngoặt trong cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Tuy nhiên, một vài ngã rẽ đến cách đau đớn. Những năm cuối cùng của ông Tiết phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và sự đau đớn thể xác không thể chịu nổi. Nhưng những lời cầu nguyện và cầu thai trong suốt những năm yên lặng này lại quan trọng nhất trong tất cả mục vụ của ông. Có lẽ đây là bí quyết của Tống Thượng Tiết. Thành công trong chức vụ của ông không phải do hoàn cảnh bên ngoài. Chính nhờ sự cầu nguyện và dầm mình trong Thánh Linh mà ông có thể kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh hành động trong và qua cuộc đời của ông Tiết và vẫn còn làm việc ngay cả khi chân ông bị buộc chặt bởi bệnh tật và cánh cửa một vụ bị ngăn trở vì chiến tranh. Qua lời cầu thai, ông Tiết có được sự hiểu biết thuộc linh mà nhiều cuộc đời được ông đụng chạm đã tiếp tục gặp gỡ đấng quyền năng, Đức Thánh Linh. Ông biết rằng một cuộc phục hưng lớn sẽ đến. Trên giường bệnh, ông thúc giục, hãy cầu nguyện nhiều. Công tác từ đây trở đi sẽ là công tác cầu nguyện. Những lời tạm biệt này trở thành khẩu hiệu cho các cơ đốc nhân người Hoa sau khi ông qua đời, nhất là trong những giờ phút đen tối nhất của cơ đốc giáo Trung Hoa. Và thật vậy, một sự đổi mới mạnh mẽ của hội thánh đã tới. Ý nghĩa truyền giáo học. Tôi thật ngạc nhiên khi biết trong số thành viên ban giảng huấn tại E. Stanley Jones School of World Mission, phân khoa truyền giáo thế giới E. Stanley Jones tại chủng viện Asbury năm 1998, chỉ một người biết về Tống Thượng Tiết và công việc của ông tại Trung Hoa. Đáng lo ngại hơn, nhiều cơ đốc nhân Á Châu cũng không biết Tống Thượng Tiết. Năm 2001, tại một buổi họp đặc biệt tại Hàn Quốc, nhà truyền giáo học Scott W. Sankwit phát hiện ra rằng trong số 350 lãnh đạo cơ đốc, 85 là giáo sĩ, chỉ có một người từng nghe về ông Tiết và chức vụ của ông. Giám mục tiến sĩ Hoa Giòn cũng ngạc nhiên tương tự khi biết rằng trong một trường thần học ở châu Á mà ông đến thăm, chỉ 1/3 trong phần lớn các sinh viên người Hoa có nghe về ông Tiết. Những ví dụ này cho thấy có điều gì đó thật sự không ổn trong lịch sử truyền giáo đã được ghi lại. Khi tôi đọc nhiều hơn về cuộc đời của ông Tiết và ảnh hưởng của ông trên hội thánh tại Trung Hoa và Đông Nam Á, tôi tin chắc các nhà truyền giáo học và sử gia hội thánh ngày nay phải trở nên quen thuộc với cuộc đời Tống Thượng Tiết. Có nhiều bài học quan trọng về truyền giáo học mà các cơ đốc nhân người châu Á ở nhiều vùng trên thế giới cần được học. Lòng mẫu đạo của người Hoa và cơ đốc giáo. Quyển sách này cung cấp một hồ sơ hoàn chỉnh hơn về lịch sử truyền giáo cũng như lịch sử hội thánh Trung Hoa. Nó cũng giải thích sự phát triển nhanh chóng của cơ đốc giáo trong và ngoài Trung Hoa đại lục. Các nghiên cứu gần đây cho thấy một sự phát triển nhanh nhất của cơ đốc giáo ở Trung Hoa và Đông Nam Á xảy ra khi lòng mộ đạo của người Hoa được xem trọng. Đây không phải là phát hiện mới. Tống Thượng Tiết, một nhà khoa học được huấn luyện ở Mỹ, đã cho thấy cách thuyết phục rằng Đức Chúa Trời của cơ đốc giáo có thể thay đổi quan điểm của những người Hoa mộ đạo. Cơ đốc giáo có thể chiến thắng ngay cả ở nơi tôn giáo thường bị xua đuổi là mê tín dị đoan. Ông Tiết không vì thế mà dừng lại. Ngược lại, ông thách thức những niềm tin phổ biến và huấn luyện môn đồ cơ đốc chôn chặt đức tin của họ vào Kinh Thánh. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để ngữ cảnh hóa phúc âm trong bối cảnh Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo. Tuy nhiên, những nỗ lực đó chỉ nhằm vào một thiểu số người Hoa trong một xã hội nào đó. Những nỗ lực này là quan trọng, nhưng việc ngữ cảnh hóa không xuất hiện ở mức độ lòng mộ đạo của những người ưu tú. Một cách làm hiệu quả và thú vị hơn là thừa nhận và hành động theo điều tôi gọi là lòng mộ đạo của người Hoa. Ý thức mộ đạo lỏng lẻo này được định nghĩa bởi chủ nghĩa thực dụng, lòng sùng đạo, sự ăn sâu về tâm linh kết hợp với lời dạy của ba tôn giáo, Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Hơn nữa, cuộc đời và sự giảng dạy của ông Tiết cho thấy ngữ cảnh hóa không nên chỉ nhắm vào văn hóa, mà trong đó phúc âm phải bén rễ. La Tourette có nói với ý nghĩa này, phải lưu ý rằng cơ đốc giáo nếu không được thay đổi tính chất cách tuyệt vọng thì không bao giờ trở nên hoàn toàn thích hợp trong bất kỳ nền văn hóa nào. mãi mãi nó sẽ tạo căng thẳng khi nó đúng với phẩm chất của nó. Ngữ cảnh hóa không xảy ra khi chỉ tập trung vào mảnh đất nơi phúc âm được gieo trồng. Ngữ cảnh hóa mảnh đất cho phù hợp với yêu cầu của vương quốc Đức Chúa Trời cũng là công tác của sứ giả. Trong khi nhiều người phê phán ông Tiết vì dạy một tôn giáo trần tục khác, lập luận của tôi là vấn đề này có thể được nhìn từ một khía cạnh khác. Môn đồ hóa theo Kinh Thánh là mối quan tâm hàng đầu của ông Tiết, và ông không ngừng thách thức những đồng hương của mình sống theo những đòi hỏi đó. Có lẽ nghiên cứu cẩn thận về cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết sẽ cho những dấu hiệu về cách Cơ Đốc giáo trở thành đức tin của người bản xứ, nhất là trong bối cảnh Trung Hoa. Nó có thể làm rõ lý do những nỗ lực có ý thức trong việc bản xứ hóa phúc âm ở mức độ ưu tú về văn hóa ở Trung Hoa không mấy thành công. Giả thiết của tôi là ngữ cảnh hóa trên vùng đất Trung Hoa không thể chỉ thực hiện ở mức độ văn hóa ưu tú. Ngữ cảnh hóa xảy ra khi đức tin sống động đòi hỏi cao hơn môn đồ hóa triệt để, chạm đến tâm trí và tấm lòng. Tống Thượng Tiết đã miêu tả sinh động điều này trong cuộc đời và chức vụ ngắn ngủi của ông. Trận chiến thuộc linh. Như đã đề cập, Tống Thượng Tiết đối mặt với hiện thực của trận chiến thuộc linh khi ông mới bắt đầu giảng dạy ở Hiên Quà. Tuy nhiên, trận chiến thuộc linh không chỉ bao gồm những cuộc chiến đấu chống lại những quyền lực đằng sau những tập tục theo thuyết vạn vật hữu linh. Trận chiến thuộc linh trong Kinh Thánh tập trung vào sứ mệnh vinh quang của Hội Thánh là thu phục môn đồ của Chúa Giê-xu trong thế gian. Đó là biểu hiện của tình yêu. Tình yêu của Đấng Christ chứ không phải thể hiện của quyền lực. Bất động sản đáng quý của Satan là tấm lòng, tâm trí và ý chí của con người. Mặc dù Đấng Christ đã đánh một đòn chí tử mang tính quyết định trên Satan qua thập tự giá và sự sống lại của Ngài, nhưng cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục trong lòng người, kể cả những người được cứu chuộc. Cơ đốc nhân đã nếm biết niềm vui của sự cứu rỗi, nhưng không thoát khỏi ảnh hưởng xấu đến từ xác thịt, thế gian và ma quỷ. Ngay cả lãnh đạo thuộc linh là những người đã trải nghiệm quyền năng phi thường của Chúa cũng đối diện những thử thách và cám dỗ mỗi ngày. Chúng ta phải để cho Đấng Christ đắc thắng khẳng định chiến thắng trong đời sống chúng ta. Chỉ bằng cách gặp gỡ quyền năng của Chúa mỗi ngày, để cho Đức Thánh Linh làm việc trong lòng, bày tỏ trong đời sống và mục vụ của chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể mời người khác cùng gặp gỡ quyền năng này. Là những người theo Đấng Christ, chúng ta được kêu gọi gia nhập lực lượng tấn công của trận chiến thuộc linh, đi môn đồ hóa là thực chất của sứ mạng của Hội Thánh. Điều này đòi hỏi vừa làm cho phúc âm của cứu Chúa Giê-xu Christ được nhiều người biết đến, là những người chưa nghe hay không nghe đúng phúc âm, vừa kết nạp họ vào Hội Thánh như những thuộc viên sống và đang lớn lên. Giáo sư Margaret Graff chỉ rõ, cần phải có một cách tiếp cận sự cứu rỗi quân bình với trọng tâm là Đấng Christ và Kinh Thánh. Tuy nhiên, khi chúng ta thấy thế nào nhiều đoàn thể trong thế giới này lệ thuộc vào quyền lực tâm linh, thì chúng ta phải đáp ứng bằng cách giới thiệu Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo là Đấng có quyền năng vượt xa hơn điều chúng ta có thể suy tưởng. Gặp gỡ quyền năng của Chúa. Sự dạy dỗ và đời sống cá nhân của Tống Thượng Tiết cho thấy đời sống nên thánh phải là mục tiêu theo đuổi suốt đời của những môn đồ thật của Chúa Giê-xu Christ. Chỉ khi cơ đốc nhân tiếp tục tin cậy vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì họ mới có thể tham gia cách hiệu quả những mục vụ cho thế gian này, kể cả những người mãi mê trong tín ngưỡng dân gian. Tôi muốn đề nghị một khái niệm truyền giáo học khi cơ đốc nhân đi làm chứng cho những người mộ đạo tín ngưỡng dân gian, đó là gặp gỡ quyền năng trái với đối đầu quyền năng. Đối đầu quyền năng thường được dùng trong giới giáo sĩ, hoàn toàn mang ý nghĩa của một sự đối đầu. Mô hình này thuộc thế giới phương Tây và phù hợp với tâm tính của người miền Tây Hoa Kỳ. Không có gì ngạc nhiên khi những người không thuộc Tây Phương thường xem cơ đốc giáo như một sự xâm lấn của chủ nghĩa đế quốc đối với văn hóa và đất nước của họ. Thuật ngữ gặp gỡ quyền năng buộc chúng ta gặp quyền năng của Chúa khi chúng ta trở thành công cụ của Ngài để chạm trán với văn hóa của người nhận phúc âm. Là những giáo sĩ, những người đem phúc âm, chúng ta phải bước gần với Đức Thánh Linh để sống đời sống nên thánh mà người khác có thể nhìn thấy. Dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh, điều này chúng ta có thể nhận biết cách tốt nhất để tham gia vào những vấn đề liên quan đến lòng mộ đạo tín ngưỡng dân gian. mỗi cơ đốc nhân, ngay cả những người có thể làm những điều ấn tượng kỳ diệu, cũng phải luôn luôn ở dưới công tác cáo trách của Đức Thánh Linh. Như Tống Thượng Thiết có nói, đuổi quỷ thật có lẽ dễ dàng hơn đối phó với điều xấu ở ngay trong chúng ta. Kinh Thánh cũng dạy rõ ràng rằng Đấng Christ đắc thắng. Giờ đây, chúng ta chờ đợi chiến thắng cuối cùng sẽ giành được bởi Chúa của các Chúa. Nhân sự cơ đốc phải khiêm nhường đối diện với lẽ thật được bày tỏ trong Kinh Thánh. Sau đó, nhờ cậy Đức Thánh Linh, chúng ta phải cố gắng sống đời sống đắc thắng trong Đấng Christ, không phải đời sống của kẻ chiến thắng. Đức Chúa Trời sẽ hành động trong cuộc đời chúng ta trong và qua Hội Thánh. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thể hiện sự nên thánh và qua Đức Thánh Linh, chúng ta có thể khẳng định và tuyên bố nơi sự sáng đắc thắng của Chúa Jesus Christ sẽ chiếu sáng. Bản 2. Gặp gỡ quyền năng so với đối đầu quyền năng. Cột 1. Gặp gỡ quyền năng. Tập trung vào tiến trình. Có Đức Thánh Linh. Sinh bông trái Thánh Linh. Mục đích tiềm ẩn. Đánh bại âm mưu của ma quỷ. Mời đến với đức tin. Thể hiện tình yêu thương. Cột 2. Đối đầu quyền năng. Tập trung vào các sự kiện. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có ân tứ Thánh Linh. Mục đích tiềm ẩn. Đánh bại ma quỷ. Đối đầu với đức tin. Thể hiện quyền lực. Dưới đây là bản tóm tắt ý nghĩa của gặp gỡ quyền năng của Chúa. Thứ nhất, hướng về tiến trình. Có một sự gặp gỡ quyền năng của Chúa đang diễn ra trong đời sống mỗi tín hữu. Đây là tiến trình nên thánh, dẫn đến kết quả là đời sống được thánh hóa qua công việc quyền năng của Đức Thánh Linh. Thứ hai, có Đức Thánh Linh. Trong sách Công vụ các sứ đồ, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống tín hữu được biểu lộ trong hai cách khác nhau. Trước nhất, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 4, chương 4, câu 8, chương 3, câu 31, chương 9, câu 17 và chương 13, câu 9. Ám chỉ Đức Thánh Linh ban quyền năng cho người tín hữu để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Thứ hai, được có Đức Thánh Linh, Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 3, câu 5, chương 7, câu 55, chương 11, câu 24 và chương 13, câu 52, thường muốn nói đến phẩm chất tiêu biểu của một đời sống. Thứ ba, trái Thánh Linh. Trong Galati đoạn 5, hình ảnh trái Thánh Linh nói đến những phẩm chất trong đời sống của một người đầu phục công tác quyền năng của Đức Thánh Linh. Một người liên tục được đầy dẫy cuối cùng sẽ có Thánh Linh. Nó mô tả đặc tính được sinh ra bởi sự hiện diện đời đời của Đức Thánh Linh. Thứ tư, mục đích tiềm ẩn, đánh bại âm mưu ma quỷ, mời đến đức tin và biểu hiện của tình yêu thương. Khi gặp gỡ quyền năng của Chúa, các giáo sĩ gửi tới những người họ làm chứng lời mời trở thành người nhận lãnh ân điển của Chúa. Đời sống nên thánh của họ trở thành lực hút cũng như công cụ để Đức Thánh Linh trực tiếp gặp gỡ những con người có đức tin khác. Suy ngẫm cá nhân. Năm gợi ý cho Hội Thánh ngày nay. Dưới đây là năm gợi ý cho Hội Thánh ngày nay dựa trên suy ngẫm của cá nhân tôi về cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Thứ nhất, huấn luyện nhân sự người bản xứ giữ vai trò lãnh đạo ngay từ đầu. Việc chuyển giao quyền lực cho nhân sự người bản xứ không tự nhiên diễn ra và công tác này sẽ không có chút hiệu quả nào nếu người bản xứ không tích cực giữ vai trò lãnh đạo. Điều này áp dụng cho Hội Thánh cũng như cánh đồng truyền giáo. Điều này có nghĩa là các tổ chức truyền giáo phải bước vào cánh đồng với một kế hoạch đi ra. Lãnh đạo Hội Thánh phải chú tâm huấn luyện và dẫn dắt các tín hữu trẻ hơn đến sự trưởng thành và vào các vị trí lãnh đạo. Thứ hai, đầu tư vào những gia đình có tân tín hữu. Điều này đúng với những người thực hành truyền giáo và lãnh đạo Hội Thánh. Phải uốn các tín hữu thế hệ thứ hai bằng cách huấn luyện cha mẹ họ. Các lãnh đạo phải đưa ý định này vào kế hoạch của mình. Những bậc cha mẹ được nên thánh bước đi theo Kinh Thánh dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh sẽ tạo được ảnh hưởng lớn trên con cái. Giáo sĩ F. Stanley Carson nhận xét, đóng góp lớn nhất của Will Brewster, giáo sĩ tiên phong người Hiên Hoa, đối với Trung Hoa rất có thể là đem đến cho Hiên Hoa và kinh nghiệm cơ đốc một cậu bé sau này trở thành cha của Tống Thượng Tiết. Thứ ba, đi từ đếm số người tin đạo sang nuôi dưỡng đời sống nên thánh. Môn đồ hóa phải bắt đầu từ Kinh Thánh để tín hữu đi theo Chúa Giêsu và sống theo lẽ thật. Cơ đốc giáo chân thật là khi người ta trình bày được đức tin trong đời sống qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và sự dẫn dắt của Kinh Thánh. Chỉ khi đó người ấy mới có thể theo Chúa Giêsu và tuyên xưng Đấng Christ. Hơn nữa, những đời sống được thánh hóa trong cộng đồng thuộc linh chắc chắn sẽ tạo một ảnh hưởng hấp dẫn với những người ở gần cơ đốc nhân hoặc người chưa tin. Đến cuối cuộc đời của mình, ông Tiết nhận ra sự vô ích khi đếm số linh hồn được cứu. Điều quan trọng hơn là giúp cơ đốc nhân đứng vững trong lời Chúa qua sự nhờ cậy hoàn toàn vào Đức Thánh Linh. Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết là ví dụ điển hình về sự nhấn mạnh rõ ràng vào Kinh Thánh, đồng thời liên tục nhờ cậy Đức Thánh Linh. Thứ tư, phục hồi ý nghĩa và quyền phép của lễ ngũ tuần. Ngũ tuần thường là cách gọi hệ phái hơn là nói đến sự hiện diện và quyền lãnh đạo trọn vẹn của Đức Thánh Linh. Những hình thức bên ngoài không được làm lu mờ thực tại thuộc linh này. Đây là mối nguy cho cả người theo ngũ tuần lẫn không theo ngũ tuần. Người không theo ngũ tuần thường có khuynh hướng bỏ qua trải nghiệm về một đời sống trong thánh linh vì sợ chủ nghĩa cực đoan ngũ tuần. Khuynh hướng của ngũ tuần là quá tập chú vào những biểu hiện thuộc linh, đến nỗi họ quá bận tâm về những điều đó và không để Đức Thánh Linh hướng dẫn mình cách trọn vẹn. Cuộc đời của Tống Thượng Tiết cho thấy việc có Đức Thánh Linh phải được nhìn thấy cách rõ ràng trong nếp sống nên thánh của người tín hữu. Người lãnh đạo phải nêu tấm gương về một đời sống như thế. Lãnh đạo không phải chỉ dạy sự thánh khiết mà phải sống thánh khiết mỗi ngày. Thứ năm, kết hợp tiểu sử vào tiến trình môn đồ hóa. Tiểu sử mang đến triển vọng lớn trong sự hình thành đời sống tâm linh và xây dựng nhân cách cơ đốc. Tống Thượng Tiết nhận được nhiều lợi ích từ sở thích suốt đời là đọc tiểu sử cơ đốc nhân. Một phần là nhờ nghiên cứu những cuộc đời cơ đốc gương mẫu mà Tống Thượng Tiết tìm được đường quay về với đức tin mà ông suýt đánh mất, xác nhận sự kêu gọi và ở mức độ nào đó phát triển triết lý và phương pháp mục vụ của mình. Lời kết. Quyển sách này trước nhất là bản kỹ thuật tiểu sử của Tống Thượng Tiết. Tiểu sử của ông giúp chúng ta hiểu hiệu quả mục vụ của nhà truyền giảng phúc âm và ảnh hưởng của ông trên đời sống và tiếng vang của cơ đốc giáo Trung Hoa. Tống Thượng Tiết qua đời vào năm 1944 ở tuổi 42. Vợ ông sống lâu hơn ông 35 năm. Bà Tiết qua đời vào năm 1980 và phải trải qua những năm khủng khiếp của cuộc cách mạng văn hóa. Mặc dù bị chính quyền quy là chống cách mạng và bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng bà Tiết không hề nao núng đức tin. Các con gái của Tống Thượng Tiết được 15, 12 và 9 tuổi khi ông qua đời. Tian Jing, trưởng nữ, trở thành nhà truyền đạo năm 1954. Cô bị bỏ tù vì niềm tin cơ đốc từ năm 1957 đến năm 1977. Sau khi ra tù, cô biên tập các công việc của cha và giảng lưu động cho đến khi qua đời năm 1993. Tian Shen và Tian Wang, con gái thứ và con gái út, nhập cư sang Hoa Kỳ năm 1993 và 1999. Tan Shen, người đã xuất bản các nhật ký đã được biên tập của ông Tiết, hiện sinh sống tại Detroit. Tian Wang là một sư ở New York kể từ năm 2001. Năm 2002, Timothy Wang, cháu lớn nhất của Tống Thượng Tiết, đã từ bỏ nghề kỹ sư để trở thành nhà truyền đạo. Kể từ đó, Wang là một sư của một hội thánh người Hoa tại Windsor, Ontario, Canada. Di sản của Tống Thượng Tiết tiếp tục ảnh hưởng nhiều thế hệ. Cho dù là qua hội thánh tại Trung Hoa, qua những câu chuyện và sách báo về cuộc đời ông hoặc qua gia đình ông, câu chuyện của Tống Thượng Tiết trở thành một phần trong câu chuyện lớn về sự cứu chuộc vũ trụ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại lời nói của ai đó vào năm 1938 về chuyến đi đơn độc của ông Tiết tại Đông Dương thuộc Pháp. Tiến sĩ Tiết đã đến rồi đi, nhưng kết quả mục vụ của ông sẽ có giá trị trong cõi đời đời. Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã dấy lên, kêu gọi và sai phái chính đầy tớ của mình để hoàn thành những mục đích đời đời của Ngài. Francis of Assisi, John Wesley, Charles G. Finney, D. L. Moody, và nhiều vị thánh mà ông Tiết ngưỡng mộ là đám mây chứng kiến lớn vây lấy ông, và là những người ông đã bước lên vai họ. Không lâu sau khi Tống Thượng Tiết, một bút đi của Trung Hoa, rời khỏi sân khấu, Đức Chúa Trời đã đưa một nhà truyền giáo phúc âm trẻ đến từ nửa vòng trái đất, William Franklin, Billy Graham Jr., một Tống Thượng Tiết của Hoa Kỳ. Ngày nay, Đức Chúa Trời của Tống Thượng Tiết vẫn đang làm công việc dấy lên, kêu gọi và sai phái các đầy tớ của Ngài đến với thế giới đang rất cần tình yêu cứu chuộc của Ngài. Tôi cầu xin Chúa dấy lên một thế hệ tín hữu sẽ đáp lại tiếng gọi của Ngài bằng cách khẳng định: Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Nguyện những người đã được Chúa sai đi sẽ noi theo sự chuyên tâm đối với sứ mạng của Chúa như Tống Thượng Tiết. Nguyện họ không màng đến tiếng tăm hay sự xấu hổ, đau đớn hay ích lợi. Nguyện họ mang lấy thập tự giá mỗi ngày và để cho Đức Thánh Linh dẫn họ vào đời sống đắc thắng, đem đến lời chứng hấp dẫn cho thế giới. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc, cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết đến đây là hết. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc những văn phẩm Cơ Đốc khác. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài bắt tên làm cho tan tác quân thù, phát ra chân nhóm làm cho quân thù lạc đường. Từ nơi cao, Ngài giơ tay nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vùng nước Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi.